Trâm Ly thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Thưa quý vị, hàng tỷ đô la và nhiều chục năm nghiên cứu đã đem lại một kết quả bất ngờ ngoài sức tưởng tượng hôm 13 tháng 12 khi các nhà khoa học Mỹ công bố bước đột phá đầu tiên của họ về năng lượng nhiệt hạch. Năng lượng nhiệt hạch là một khái niệm tương đối là không có gần gũi lắm, tương đối là còn xa lạ với chúng ta. Nhưng cái bước đột phá vừa rồi nó đã gợi ra nhiều hứa hẹn, nhiều triển vọng và nhiều người đang hy vọng một nguồn năng lượng phi carbon có thể tiến tới là một nguồn năng lượng gần như là vô hạn và nó có thể giúp cho việc là chống chọi với biến đổi khí hậu và chống chọi với lại khí thải nhà kính. Thì mình sẽ tìm hiểu về năng lượng nhiệt hạch là gì và bao lâu nữa thì năng lượng nhiệt hạch nó sẽ có mặt trong từng gia đình hoặc là trong từng doanh nghiệp sản xuất trong đời sống của chúng ta. Mời quý vị cùng tìm hiểu với tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp, chuyên gia khoa học môi trường thuộc Bộ Môi trường và Bảo tồn của bang New South Wales ở Úc. Xin cảm ơn tiến sĩ Hiệp đã dành thời gian trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị.
Dạ, thưa tiến sĩ Hiệp, mình nói năng lượng nhiệt hạch. Mình nghe lâu nay rất nhiều năng lượng hóa thạch, năng lượng điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng hoàn nguyên. Rất nhiều những loại năng lượng khác nhau, nhưng năng lượng nhiệt hạch là một loại năng lượng mới nghe thấy đối với nhiều người. Tuy là trong giới khoa học thì nó không xa lạ, nhưng mà đối với người bình dân thì có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nghe nhắc nhớ tới nhiều. Cái năng lượng mà cũng tương đối còn xa lạ với mọi người cho tới nay đó là năng lượng hạt nhân, nhưng mà bây giờ là bước tới một bước là năng lượng nhiệt hạch, thì đó là một cái bước tiến mà được gọi là đột phá. Thì xin ông cho quý khán thính giả của đài VOA tìm hiểu năng lượng nhiệt hạch là gì thưa ông.
Năng lượng nhiệt hạch thì thật sự là nó rất là thường tình trên cuộc sống của mình, đó là như là mặt trời, thì đó là phản ứng năng lượng nhiệt hạch phát sinh ra sức nóng và ánh sáng. Đó là cái phản ứng tự nhiên. Thì năng lượng nhiệt hạch đó là do sự kết hợp tổng hợp của hai cái hạt nhân vào để thành một nguyên tố mới. Thì trong lúc một quá trình như vậy đó thì nó sẽ mất đi một số khối lượng, thì khối lượng đó nó sẽ sinh ra năng lượng. Thì như là chúng ta biết đó thì là phương trình của Einstein đó là năng lượng thì bằng là khối lượng nhân với lại cái ánh sáng bình phương, thì đó là năng lượng khổng lồ. Thì như ta biết đó thì là mặt trời là dùng năng lượng nhiệt hạch để mà phát ra ánh sáng và sức nóng. Thì hiện nay đó thì năng lượng nhiệt hạch đó đã được như là chị nói đó là các nhà khoa học Mỹ đó đã tìm ra được cái phương thức để mà làm được cái quá trình sản xuất các năng lượng nhiệt hạch ngay trên mặt đất. Thì trong khi đó thì chỉ những vì sao hoặc là những mặt trời thì mới có thể sản xuất được năng lượng nhiệt hạch. Do khi mà hai cái nguyên tử khi hai cái hạt nhân nguyên tử khi kết hợp lại đó, thì nó sẽ sản xuất ra năng lượng, nhưng mà kết hợp lại hai cái nó rất là khó, cần cái sức đẩy, cái sức hút và cái áp suất rất lớn và nhiệt độ rất lớn để có thể hoàn thành được. Thì trên mặt đất thì từ ngày xưa thì là chúng ta biết là năng lượng nhiệt hạch thực sự nó đã biết từ hồi thập niên 30 rồi, tức là cũng khoảng gần 100 năm nay rồi. Nhưng mà chưa ai mà từ trước đến giờ thì sản xuất ra được năng lượng nhiệt hạch một cách là có thể được, tức là khả năng, tức là khả thi được. Thì cách đây cũng vài năm thì ở bên Anh thì họ đã sản xuất được, họ đã tổng hợp được để ra cái năng lượng nhiệt hạch, nhưng mà cái công suất đi vào đó thì nó lớn hơn cái công suất đi ra, cho nên là cái kỳ này cái khác đó là dùng một cái phương pháp khác thì cái năng lượng để vào đó thì nó lại ít hơn cái năng lượng ra, cho nên nó khả thi. Thì đó là cái tín hiệu lớn mà cái phương pháp là hai phương pháp bên Anh với lại bên Mỹ nó hơi khác nhau. Thì bên Mỹ thì nó thành
Ông vừa nói năng lượng nhiệt hạch nó có liên quan tới mặt trời, mà nghe mình hiểu một cách nôm na đó là nó là một cái nguồn năng lượng tự nhiên mà do mặt trời sinh ra, chứ còn con người nhân tạo thì không có được. Cho nên cái bước đột phá vừa rồi ngày 13 tháng 12 vừa được công bố ở Mỹ đó, được xem là lần đầu tiên mà con người có tạo ra được cái phản ứng nhiệt hạch trên mặt đất này do con người nhân tạo ra, thì cái đó là một cái bước đột phá. Nhưng mà thưa ông, nhiệt là mình nghe rất là dĩ nhiên là mình tưởng tượng tới sức nóng mặt trời rồi, thì năng lượng nhiệt học là do sức nóng mặt trời gây ra. À, cái phản ứng này là tự nhiên trên trên vũ trụ bao la, trên mặt trời vân vân, chứ không phải trên mặt đất, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà để phân biệt năng lượng nhiệt hạch với năng lượng mặt trời, tại mình cũng có năng lượng mặt trời mà mình đang sử dụng năng lượng mặt trời nữa, thì năng lượng mặt trời khác với năng lượng nhiệt hạch chỗ nào?
Năng lượng mặt trời đó là mình lấy từ cái năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch để trở lại để dùng, trong khi đó cái năng lượng nhiệt hạch đó thì mình sản xuất chính ngay cái năng lượng đó từ cái nguồn chính của nó, chứ không phải là nhận ra là từ cái phản ứng nhiệt hạch ở trên mặt trời. Thì để mà làm chuyện đó thì là thứ nhất là phải cần một cái áp suất rất lớn để mà đẩy hai cái hạt nhân của nguyên tử vào để hợp lại, tổng hợp lại. Thì ngoài cái áp suất lớn đó thì cái nhiệt độ phải lớn, nhiệt độ lớn và áp suất lớn. Nhưng mà áp suất lớn đó thì ở trên mặt đất thì khó có thể làm được, tại vì mặt trời nó cái khối lượng rất lớn, cho nên là cái trọng trường rất là lớn, cho nên nó hút được thì nó đẩy vào được, trong khi mặt đất thì không được. Cho nên là muốn làm được giống như ở trên mặt trời đó thì phải có nhiệt độ lớn hơn mặt trời. Cho nên là cái nhiệt độ mà vừa rồi đó ở bên Mỹ để mà dùng cái tia laser đó, nhiệt độ nó lên đến 100 triệu độ, tức là gần như là gấp 5, gấp 6 lần cái nhiệt độ trên mặt trời, rất là nóng. Cho nên là để mà có thể thay thế được cái trọng trường, để cái khối lượng lớn, tại vì chúng ta không có thể có cái khối lượng lớn hơn mặt trời ở trên cái đất được.
Dạ. Và thưa ông, trong cái chữ nhiệt hạch, ngoài chữ nhiệt liên quan tới mặt trời thì nó có cái chữ hạch, thì nó cũng liên quan tới hạt nhân vân vân. Thì như ông có nói rằng là cái sự mà phản ứng ra nhiệt hạch đó, thì nó có liên quan tới cái sự liên kết hoặc là những cái sự phản ứng lẫn nhau giữa các hạt nhân. Như vậy thì mình cũng có năng lượng hạt nhân ở mặt đất rồi. Vậy thì bây giờ năng lượng hạt nhân khác với năng lượng nhiệt hạch chỗ nào? Vì nó cũng liên quan tới hạt nhân, thì nhiệt hạch nó khác với năng lượng hạt nhân ra sao thưa ông?
Hạt nhân thì thật sự đó là, nó là ngược lại với lại nhiệt hạch, tức là từ cái chất lớn, thì chất mà khối lượng nguyên tố lớn, thí dụ như là uranium, mình phá vỡ nó ra để mà thành nguyên tố, những nguyên tố nhỏ hơn. Thí dụ uranium thì là cái chỗ nó sẽ mất đi một số khối lượng, thì cái khối lượng đó nó biến ra thành thành năng lượng. Cho nên là hạt nhân với lại năng lượng hạt nhân với năng lượng hạt nó tương tự nhau, nhưng mà nó khác cái quá trình, là một bên là tổng hợp, một bên là phân tách ra, phân chia ra.
À vâng thưa ông. Vậy thì bây giờ mình nói về năng lượng nhiệt hạch. À, ngoài năng lượng mặt trời mình có rồi, năng lượng hạt nhân mình có rồi, bây giờ tới năng lượng nhiệt hạch thì được xem là một cái điều rất là hứa hẹn, nhiều triển vọng. Tại sao năng lượng nhiệt hạch là quan trọng thưa ông?
Tại vì nó rất là bền vững. Tức là cái nguồn của nó thì là hydrogen, tức là hydrogen đồng vị, chất đồng vị hydrogen, deuterium với lại tritium, thì hai chất này nó rất có nhiều trên trên vũ trụ. Hầu như là tất cả mọi nguyên tố trên trên vũ trụ này đó là hydrogen. Thì trên mặt trời cũng là hydrogen rất nhiều, đám mây hoặc là ngôi sao cũng là hydrogen. Rồi từ hydrogen nó tổng hợp ra thành cái chất helium, rồi helium nó tổng hợp ra những chất như là carbon hoặc gì là lớn hơn, và chất sắt, rồi kim loại. Thì cho nên là hydrogen là nguyên tố nhỏ nhất, rồi từ đó mà kết hợp lại để thành những nguyên tố lớn hơn. Cho nên là hầu như là trên mặt đất thì là như chúng ta biết, nước là có nhiều hydrogen rất nhiều, nước biển cũng rất nhiều. Cho nên là hầu như là cái nguồn vô tận, cái nguồn về bờ nguyên liệu vô tận. Khi vừa rồi đó ở Mỹ đó, cách đây mấy ngày như chị nói đó, thì là họ thành công được để mà kết hợp cái hạt nhân của hydrogen, của deuterium với tritium để thành ra helium. Thì họ dùng cái tia laser, tức là 192 cái tia laser bắn vào một cái ống chứa hydrogen trân trọng. Thì cái ống nó nhỏ, rất nhỏ, chỉ bằng một cái hạt đậu thôi. Thì mai mốt thí dụ mình dùng nhiên liệu đó thì mình chỉ dùng rất nhiều hạt đậu, rất nhiều cái ống đó, cái tia laser nó sẽ bắn vào, nó sẽ sinh ra nhiệt. Thì đó là cái phương pháp mà đơn giản nhất, nhưng thật sự để mà làm được cái đó thì rất
Cái khó khăn như thế nào mình sẽ cùng tìm hiểu trong chốc lát nữa đây. Thưa ông vừa trình bày tại sao nó quan trọng là vì nó dồi dào trên mặt đất lẫn trên mặt trời, không trung các thứ, là trong cái không gian sống của chúng ta thì thấy cái nguồn hydrogen rất là dồi dào, thành ra đó là một cái nguồn năng lượng quan trọng. Nhưng mà bây giờ nói về cái tính đặc biệt á, thì năng lượng nhiệt hạch nó đặc biệt hơn những cái năng lượng khác chỗ nào thưa ông?
Năng lượng điện hạt thì là khi cái phản ứng khi ra điện hạt nó rất là lớn, nó lớn hơn nhiều cái so với năng lượng hạt nhân đấy.
Lớn tức
Và
là
thứ
mình
hai
được sản sinh ra được nhiều hơn phải không? Hay là
nhiều,
nghĩ như
rất
thế
rất
nào?
nhiều, rất rất lớn. Và thêm nữa là nó không phải một nguồn ô nhiễm, mà không có phát ra phóng xạ, nó có phát phóng xạ rất là yếu thôi so với hạt nhân, cho nên nó rất là an toàn và như là bền vững, tức là như là cho nên là có thể nói là đây là một nguồn năng lượng phải là thiên nhiên mà có, mà chỉ có thể trên các vì sao mặt trời có thể sản xuất được. Nhưng mà chúng ta nếu mà làm được chuyện này thì đó là một chuyện kinh khủng, rất là lớn.
Đó là cái nói về cái chuyện là tại sao khó khăn để mà làm ra được cái năng lượng nhiệt hạch, là vì mình không có được cái tự nhiên như cái mặt trời đó, là có cái khối lượng lớn rất là nhiệt lớn như vậy, rồi mình cũng không có được những cái phản ứng như vậy trong tự nhiên dưới mặt đất của mình, mà mình phải tạo ra những cái phản ứng đó. Thì những cái phản ứng đó như ông nói là trong cái phòng thí nghiệm vừa rồi là nó nằm trong cái quy mô nhỏ bé thôi. Nếu sau này mình nhân rộng, là nhân to cái quy mô đó ra, thì mình sẽ có một cái nguồn năng lượng lớn từ đó. Nó quan trọng là vì là nó không có sinh phát thải ra những cái khí thải nhà kính hoặc là những cái ô nhiễm, và nó cũng đặc biệt hơn những cái năng lượng khác là vì là nó có cái nguồn dồi dào vô tận từ hydrogen. Bây giờ mình nói về lợi và hại của năng lượng nhiệt hạch, thì ngoài những cái lợi đó còn những cái lợi nào khác mà loài người đã ghi nhận được với năng lượng nhiệt hạch trước khi mình bước vào những cái rủi ro, những cái thiệt hại hoặc là những cái bất lợi của năng lượng nhiệt hạch nếu có thưa ông?
Thì lợi thì như là nói là rất nhiều, thì là không có ô nhiễm. Thứ hai nữa là một nguồn bất tận, và sản xuất thì là rất là có thể nếu thực hiện được thì đó là không có gây cho con người có những tác hại gì hết. Cho nên là, nhưng mà vấn đề khó khăn đó là làm sao giải quyết được kỹ thuật hiện nay. Thì là như ta biết vừa rồi đó, cái thí nghiệm vừa rồi đó rất là quy mô nhỏ, nhưng mà để làm quy mô nhỏ đó thì đã dùng năng lượng rất nhiều, thực sự là năng lượng rất nhiều. Thì 192 tia laser đó thì sản xuất ra cái tia laser đó thì câu hầu như là năng lượng là coi như là khổng lồ, tức là 300 300 megajoule, nguyên cả một cái cơ sở như vậy đó thì nó gần như là bằng một cái lớn bằng một cái sân đá banh như vậy, để mà sản xuất ra được năng lượng để mà có thể là lên đến hàng trăm triệu nhiệt độ như vậy đó. Thì đó, nó sản xuất ra rất nhiều. Mặc dù là cái tia laser bắn ra đó thì là cái năng lượng nó ít, nhưng mà sản xuất để dùng computer, dùng máy tính, dùng tất cả những cái kỹ thuật để mà sản xuất ra thì là rất rất lớn. Cho nên là mặc dù là cái tia laser nó bắn vào đó, lại cái năng lượng sản xuất ra đó vừa rồi đó nó sản xuất ra nó lớn hơn với cái năng lượng bắn vào, nhưng mà những cái phụ thuộc chung quanh đó là rất nhiều. Cho nên là hiện nay nó chỉ là một phần của một cái thí nghiệm đầu tiên là mình có thể thực hiện được thôi. Ngày trước đó thì là thay vì dùng cái thí nghiệm bằng laser đó, tức là thì ở bên Âu Châu và Mỹ ngày ngày trước nữa thì dùng cái phương pháp khác, cái phương pháp gọi là từ trường chứ không phải trong trường. Từ trường thì nó tức là nó gọi là cái máy nó gọi là tokamak, tức là cái máy đó là đốt cái năng lên cái nhiệt độ lên rất lớn 150 triệu độ rồi, và dùng cái từ trường để mà cô lập nó, cố gắng để mà dùng áp suất để mà để mà có thể làm thực hiện được cái phản ứng nhiệt hạch. Nhưng mà từ cả mấy chục năm vừa rồi, tức là từ hồi mà năm 1950 đến bây giờ, thì cái máy tokamak hiện nay thế vẫn còn đang dùng ở bên Âu Châu. Thì nó vẫn chưa có thành công được, tức là nó chỉ có thể là làm được nhiệt hạch trong khoảng một vài giây thôi, 20 giây, trong khi là ở Mỹ vừa rồi đó thì không dùng cái phương pháp mà là cô lập từ trường, mà dùng cái cô lập quán tính. Cô lập quán tính thì là chỉ cần là một cái ống, rồi từ đó bắn cái laser vào, thì nó khi mà nó sẽ làm nổ những cái nguyên tử đó, thì nó sẽ tăng độ căng rất cao, thì nó thành gây ra phản ứng nhiệt hạch. Cho nên cái hai cái phương pháp khác nhau, nhưng mà đây là chỉ bước đầu thôi, tại vì thành công tức là, nhưng mà còn bao nhiêu chuyện để có thể làm, thí dụ như là khả thi là sản xuất được năng lượng thật sự từ nhà máy thì vẫn còn xa.
Thì ông mình đang nói về những cái lợi và những cái hại của năng lượng nhiệt hạch. Thì trong những cái hại đó thì ông vừa mới nói cái bất lợi đầu tiên, đó là cái việc khó khăn để mà sản xuất ra nó, để mà có được cái phản ứng nhiệt hạch. Cái ngoài cái sự khó khăn đó thì tính về cái xét về cái tính rủi ro hay là nguy hiểm đó, hay là thiệt thòi thiệt hại gì cho môi trường, hay thiệt thòi thiệt hại gì cho sức khỏe con người vân vân, hay là nếu mà có trong trường hợp mà rò rỉ hay là bị tai nạn vân vân đó, thì nó có những cái đề ra những cái rủi ro, những cái nguy hiểm nào đối với năng lượng nhiệt hạch hay không?
Năng lượng nhiệt hạch nó không có rủi ro nhiều, thật sự là hầu như là nó không có rủi ro. Nhưng năng lượng hạt nhân rủi ro rất nhiều, là tại vì cái phản ứng dây chuyền khi mà chia ly các cái nguyên tố uranium đó, thì nó có thể là làm phản ứng dây chuyền, tức là những cái neutron, những cái hạt neutron nó tiếp tục để mà bắn vào để phản ứng tiếp tục, thì nó rất là nguy hiểm. Nó có thể là làm ra một cái meltdown, tức là một cái gọi là làm
Tan
nhà
chảy
máy,
hạt nhân đó.
nó làm cái nhà máy nó hoàn toàn là bị phát xạ, phóng xạ rất nhiều. Thì tại vì cái phản ứng dây chuyền đó, trong khi là năng lượng không có như vậy, mình chỉ cần bỏ vào những cái capsule, tức là những cái ống chứa halogen, chứa deuterium, tritium, bắn laser vào, thì khi mà hết thì lại mình bỏ vào một cái ống khác tiếp tục như vậy. Khi mà mình không còn muốn sản xuất đó, thì mình không bỏ vào, cũng như đốt củi vậy, bỏ củi đốt cháy, thì khi mà không bỏ rồi thì là nó không. Còn trong khi cái hạt nhân nó lại khác, hạt nhân thì là nó nguy hiểm rất nhiều, tại vì phóng xạ rất nhiều, trong khi năng lượng nhiệt hạch thì nó không có phóng xạ. Phóng xạ của deuterium với tritium nó rất là ít, nó không nguy hại bằng cái phóng xạ của cái hạt nhân.
Tại vì người ta nghe nói mặt trời, dĩ nhiên là trong cái tia bức xạ mặt trời là luôn luôn có phóng xạ, luôn luôn có bức xạ, thành ra nghe tới năng lượng nhiệt hạch từ mặt trời thì người ta luôn luôn phải nghĩ tới cái chuyện là liệu chăng nó có phóng xạ, bức xạ nguy hiểm gì không. Thì về cái tính mà nhiễm xạ của năng lượng nhiệt hạch thì giới chuyên môn đo đạc nếu mà so sánh với năng lượng hạt nhân thì nó không bao nhiêu, có nhưng mà không bao nhiêu, phải không thưa ông, hay là hoàn toàn không có?
Thật sự đó, nó có nhưng mà không có nhiều. Bức xạ thì có nhưng mà nó không có, và phóng xạ rất là yếu, rất là ít, trong khi năng lượng hạt nhân thì là phóng xạ rất nhiều và rất nguy hiểm, và dễ đi nhà máy có thể trở thành một cái nơi phát ra phóng xạ khi mà phản ứng dây chuyền đó nó không được kiểm soát.
Và năng lượng nhiệt hạch thì nó cũng không có nhiều rủi ro gây rò rỉ, gây thảm họa như là năng lượng hạt nhân. Tại mình thấy là năng lượng hạt nhân đó thì người ta lo nhất là rủi mà xảy ra tai nạn thì rất là nguy hiểm. Ví dụ như vừa rồi mình nghe một cái vụ thảm họa hạt nhân ở Fukushima ở Nhật Bản, khi mà năng lượng cái nhà máy nguyên tử, cái nhà máy mà năng lượng của họ mà hạt nhân đó nó bị rò rỉ ra do thảm họa sóng thần, thiên tai vân vân đó, thì nó nhiễm xạ, nó bức xạ, nó đủ thứ. Thì bây giờ nói về cái tính mà rủi ro, cái tính mà rò rỉ, hoặc là cái tính mà gọi là có dễ xảy ra tai nạn hay không khi sử dụng năng lượng nhiệt hạch, thì cho tới lúc này thì chúng ta có thể nói rằng là an toàn.
Không 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 có, tại vì nó không có phản ứng, tức là dây chuyền nó không có phản ứng, tức là tiếp tục phản ứng khi mà mình không có kiểm soát được, trong khi cái này thì là ngưng, mình không mình không có bỏ vào năng lượng thì mình không có bỏ vào chất halogen vào thì coi như nó không phản ứng gì hết. Tức là khi nào mình dùng thì mình bỏ vào, khi nào không dùng thì mình không bỏ vào.
Và cái mức đột phá vừa rồi của Mỹ đó có phải là một cái dấu ngoặc cho thấy rằng là đã tới lúc, đã tới thời điểm, đã tới cái mức chín mùi, con người có thể bắt đầu xoay trục, chuyển hướng, tập trung vào năng lượng nhiệt hạch chưa thưa ông? Hay vẫn còn quá sớm, vẫn còn quá sơ khởi?
Thật sự là cũng có thể bắt đầu được, nhưng mà còn rất nhiều về vấn đề kỹ thuật mà phải giải quyết. Có vẻ có thể là vài thập niên nữa mới có thể giải quyết được. Trong khi thật sự thì là vừa rồi đó là cái số tiền mà để mà bỏ vào để mà nghiên cứu để mà thực hiện thành công này đó là chính phủ hiện giờ của ông Biden đó thì đã dùng cái số tiền rất lớn trong cái đạo luật giảm lạm phát thì họ rất là hy vọng là trong 10 năm nữa thì là có thể có cái commercial được, tức là
Sản xuất thương mại.
sản xuất thương mại được, nhưng mà tôi nghĩ là 10 năm không không thể thực hiện được.
Và cho tới thời điểm này thì ngoài Mỹ thì nãy ông có nhắc tới châu Âu cũng đã bắt đầu với cái phản ứng nhiệt hạch này rồi. Nhưng mà nếu mà xét trên toàn thế giới đó, ngoài Mỹ, châu Âu, tất cả những cái nước nào hiện bây giờ đang đi đầu trong cái việc là có lò phản ứng nhiệt hạch thì mình có thể liệt kê hoặc là mình có thể kiểm đếm được là cái số đó đã nhiều chưa thưa ông?
Thực sự là có hai cái lò phản ứng chính thôi, một cái là ở California, cái phòng thí nghiệm Lawrence Livermore, và một cái lò như tôi nói lúc trước đó là lò loại thuộc loại là Tokamak ở bên Pháp. Thực sự đó là một cái công trình chung, công trình quốc tế. Cái lò phản ứng đó gọi là lò phản ứng là phản ứng nhiệt hạch, là thí nghiệm quốc tế. Thì cái lò phản ứng nhiệt hạch quốc tế đó là do rất nhiều nước cộng tác vào, Mỹ bỏ tiền vào, Âu Châu, cộng đồng Âu Châu bỏ vào, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, thì họ bỏ vào cái phòng thí nghiệm, cái lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch ở bên Pháp như vậy đó, thì đã bỏ ra, đã thực hiện, đã cách đây cũng gần 10 năm rồi. Thì nhưng mà cái technology, cái kỹ thuật mà họ dùng đó thì là cái lò dùng cái cô lập theo cái quá trình gọi là bằng từ trường đó, cô lập từ trường đó, nó rất là đã mấy chục năm nay chưa có thành công được, phải nhân cái nhiệt độ lên rất là cao. Và tại vì trên mặt đất đó thì để mà có thể thực hiện được cái phản ứng như mặt trời đã phải nhiệt độ cao hơn mặt trời đó.
Như vậy là đã có nhiều nơi đã sửa soạn, đã bắt đầu nhìn tới cái năng lượng nhiệt hạch rồi nhưng mà chưa mấy thành công. Mình thấy ở châu Âu là Pháp là cũng là một trong nước đi đầu, mà trong cái công cuộc mà nghiên cứu của Pháp đó là có cái sự chung tay góp sức của ba mươi mấy quốc gia, như là 35 quốc gia cùng và công tác vào cái lò phản ứng năng lượng nhiệt hạch đó nhưng mà chưa thành công. Và cái bước đột phá vừa rồi của Mỹ được xem là đầu tiên trên thế giới mà có được cái phản ứng nhiệt hạch trên mặt đất thành công như vậy. Thì từ đó, từ cái bước đột phá vừa rồi cho tới cái lúc mà điện trong nhà của chúng ta, tủ lạnh, quạt máy hoặc là máy lạnh vân vân trong nhà chúng ta chạy bằng nguồn năng lượng nhiệt hạch đó thì làm thế nào thưa ông? Nó cần phải có những nhà máy thiệt lớn, những đại công trình, những đại công ty năng lượng hay như thế nào chăng?
Thì thứ nhất đó, thì là như là thì là phản ứng nhiệt hạch đó nó sẽ gây ra rất nhiều và cho chúng ta rất nhiều về nhiệt nhiệt độ. Thì nhiệt độ thông thường nó có thể như là hạt nhân cũng bị nhiệt độ đó thì nó biến ra thành thành ra điện để qua cái qua nước hoặc là qua hơi nước hoặc là qua những quá trình chuyển năng lượng từ nhiệt ra đến điện. Thì cái kỹ thuật đó từ chuyển từ nhiệt ra đến đến điện đó
Điện.
thì nó không khó, nhưng mà cái năng suất thứ nhất là phải cái năng suất thì giờ đó thì là nhìn nhiệt điện, nhà máy nhiệt điện thì là hầu như là năng suất đó là 4%, tức là năng lượng đi vào và năng lượng để chuyển qua điện đó thì là 40%, tức là cái hiệu quả, trong khi cái năng lượng mà tính toán theo như là các nhà khoa học đó tính toán theo cái năng lượng nhân hạch bây giờ nó chỉ có 20% thôi, tức là cái thêm nữa là cái sản xuất, tức là làm sao mà phải làm là năng lượng mình bỏ vào để mà gây ra cái hiệu ứng cái nhiệt hạch đó nó ít hơn hoặc là nó rất
nó
ít
thấp
hơn
hơn là
so
cái
với
năng lượng thu được.
thu được cái năng lượng thu được, thì cái đó vấn đề đó là vấn đề rất khó khăn. Tại vì như tôi nói đó thì vừa rồi đó thì mặc dù là sản xuất ra được một chút năng lượng, tức là vừa rồi đã bỏ vào là 2 megajoule, lấy là được 3 megajoule, mà thực sự bán với cái đó rất là nhỏ, tại vì bán tức là nó cũng 50%, nhưng mà cái năng lượng đó nó chỉ đun nấu được 10 bình nước ấm thôi, tức là nó vẫn còn nhỏ. Để mà làm một cái lớn hơn đó, thì cần phải có cái sức bỏ vào để mà nó ít hơn, tức là nó nó lớn hơn nhưng mà nó cái năng lượng ít hơn, cái hiệu suất nó phải cao hơn so với lại cái năng lượng lấy ra. Thì cái vấn đề đó là vấn đề kỹ thuật rất là khó khăn.
Nhưng mà mình nói về cái quy mô, ngoài cái chuyện kỹ thuật đó thì cũng có quy mô cơ sở hạ tầng cho cái việc này nữa. Ví dụ mình thấy những cái nhà máy năng lượng hạt nhân thì cũng rất là to lớn, tức là cần phải có cơ sở hạ tầng rất là đầu tư rất là tốn kém mới có thể sản xuất ra, mới có thể có được những cái phản ứng để mà ra được cái nguồn năng lượng đó. Thì đối với năng lượng hạt nhân, năng lượng nhiệt hạch này thì có cần phải có những cái nhà máy to lớn hay là thực sự đảm bảo, thực sự an toàn, tức là phải đầu tư cơ sở hạ tầng nào to tát lắm không thưa ông, trước khi chúng ta có thể có được cái nguồn năng lượng đó để sử dụng thì phải có những cái nhà máy đó trước cái đã hay như thế nào, hay là không cần, chỉ trong phòng thí nghiệm thôi là cũng đã có cái nguồn năng lượng đó rồi?
Không phải có nhà máy, tại vì mấy cái tia laser đó, mấy cái nguồn laser đó thì là phải rất lớn. Cái nguồn laser mà những cái tôi nói đó, laser thường tình trong cái mình dùng đó thì rất là nhỏ, trong khi cái laser mà chiếu vào cái nguyên tố hydrogen đó thì đó là rất lớn. Laser đó là 100, vừa rồi là thí nghiệm nó chỉ 192 cái nguồn laser thôi, mỗi nguồn laser như vậy đó là dùng năng lượng rất nhiều. Vì cho nên là cái vấn đề là làm sao mà thiết lập được những cái nguồn laser đó nó
nó
nhỏ,
lớn hơn.
tức là nó lớn hơn nhưng mà nó cái nó dùng năng lượng ít hơn. Thì bây giờ nó dùng năng lượng quá nhiều để mà sản xuất, để mà tia laser như vậy.
Và cũng cần những cái nhà máy, những cái thiết bị bảo đảm an toàn vân vân, cũng phải đầu tư cơ sở hạ tầng để có những cái nhà máy năng lượng nhiệt hạch, chứ không phải là dạy từ phòng thí nghiệm mà ra được cái nguồn năng lượng đó một cách dễ dàng. Như vậy là mình cũng thấy là cái quá trình mà mình đi tiến tới cái việc mà đưa nó vào sử dụng đó thì nó cũng còn phải cần những cái sự đầu tư nghiên cứu làm sao cho nó tiết là hiệu quả hơn, công năng nhiều hơn, gọi là thực tế hơn, và cũng là phải nghiên cứu làm sao để nó càng ngày nó càng, tức là bỏ vô thì ít mà lấy ra thì nhiều, cũng nghiên cứu làm sao để mà đầu tư được những cái cơ sở để mà sản xuất ra nó với số lượng nhiều, quy mô lớn nữa. Như vậy thì bao lâu nữa thì chúng ta có thể có được cái nguồn năng lượng nhiệt hạch đó trong gia đình để sản xuất, tiêu dùng, hoặc là để trong hộ gia đình tiêu xài, còn bao lâu nữa, 10 năm, 20 năm, 50 năm, hoặc là xa hơn như thế thưa ông?
Tôi nghĩ là nó vẫn còn khoảng đó, khoảng chừng theo cái nhà khoa học thì có phải là ít nhất là khoảng 4 thập kỷ hay 5 thập kỷ, tức là lúc đó thì chúng ta vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề gọi là khí nhà kính, tức là vẫn phải dùng năng lượng hóa thạch hoặc là năng lượng hòa nguyên, còn năng lượng nhiệt hạch thì phải 4-5 thập kỷ nữa. Trong khi ông chính quyền của ông Biden thì nghĩ là chỉ 10 năm nữa, nhưng tôi nghĩ là cái đó là quá lớn,
tham vọng,
tham vọng, không không thể thực hiện được. Tại vì như tôi nói, như tôi biết đó, thì một nguồn laser như vậy đó, nhưng mà 192 nguồn laser vừa rồi đó trong thí nghiệm đó, một cái nguồn laser như vậy đó, nó lớn đó khoảng gần bằng một cái nhà nhỏ. Đó là cho nên là nếu 192 cái nhà nhỏ đó để mà cho cái nguồn laser để chiếu vào cái hạt, cái ống chứa những cái nguyên tố hydrogen, deuterium hay tritium đó, thì những nguyên tố đó thì là rất là mình có thể lấy được từ nguồn thiên nhiên rất nhiều, nhưng mà để mà tạo được cái nguồn laser để mà tổng hợp nó được đó, thì cái nhiệt độ như từ laser bắn vào đó là rất lớn, mà hiện bây giờ đó thì một nguồn đó là một cái nhà nhỏ rồi, thì cho nên là phải công nghiệp để mà phát triển cái tìm được cái nguồn laser đó, đó là một kỹ thuật đang khó khăn.
Và cái nguồn laser đó nghe tới đây thì chắc chắn có nhiều người thắc mắc rằng đó là nguồn tự nhiên hay nguồn nhân tạo. Nguồn laser đó nó có tốn kém, nó có khó khăn để mà tạo ra hay không?
Đó là nguồn không không phải tự nhiên, đó là nhân tạo, tại vì mình phải bỏ vào năng lượng để mà sản xuất ra tia laser, thì là điện, dùng điện rất nhiều để mà sản xuất tia laser.
Rồi. Quý khán giả đang theo dõi trực tiếp chương trình lúc này, quý vị có thắc mắc hay muốn trao đổi gì, xin quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi cho tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp. Mình đang nói về nguồn năng lượng nhiệt hạch, thì ở đây có một bạn đang thắc mắc là 0,1 kg TON là bao nhiêu tấn thuốc nổ TNT?
Chị nói là lại tôi không nghe không
Không
rõ.
Dạ, 0,1 kg TON thì bằng bao nhiêu tấn thuốc nổ TNT?
TOL tôi không, không biết là cái gì, nó là toluene hay là chất hợp chất gì, nhưng mà để mà có thể nghĩ ra có số lượng và năng lượng đó thì là như là cái phương trình số lượng bên nhân với lại vận tốc ánh sáng bình phương, thì là thí dụ là 1 gram thôi, tức là mình nhân với lại cái vận tốc ánh sáng bình phương đó, thì là nó là rất lớn, cho nên là một số nhỏ về gram của helium đó, của hydrogen đó, thì nó đã sản xuất được năng lượng rất lớn.
Một khán giả ở đây xin được giải thích rõ hơn, đó là họ hiểu là 192 tia laser bắn vào hai cái hydrogen để kết hợp thành helium thì cần 3 triệu độ C chứ không phải là 100 triệu độ C, có phải không thưa tiến sĩ?
Mà đó là 3 triệu độ C, là thực sự là đó là từ báo chí, nhưng mà thực sự đó là nó là thực sự thì là từ nó là 100 độ, 100 triệu độ C. Cái lò phản ứng tốt bên ozone đó nó đã sản xuất 105 triệu triệu nhiệt độ C rồi, trong khi mặt trời đó thì nó chỉ có khoảng chừng 30 triệu 50 triệu độ C thôi. Mà chúng ta phải biết rằng cái sản xuất cái độ nhiệt độ nó rất là rất nhỏ, nó chỉ là nó một phần của một cái second thôi, một cái giây thôi,
Một giây, chưa tới một
ví
giây.
dụ chưa tới một giây, thí dụ như là cái tia nó sẽ bắn vào trong cái ống chứa chứa deuterium với lại tritium, tức là một chất đồng vị của hydrogen đó, thì nó chỉ bắn vào một chút. Tức là một 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 giây phải 30 lần bắn vào, mà mỗi lần bắn vào nó là khoảng chừng 100 một 200 megajoule, thì đó là cho nên nó cái nồng độ nó bắn vào nó mà nó rất là cao so với cái diện tích nhỏ như vậy, thì nó sẽ làm nhiệt độ tăng lên rất cao, nhưng mà chỉ trong chốc lát thôi, thì chỉ cần trong chốc lát đó thôi thì nó phản ứng nhiệt hạch được xảy ra rồi.
Trong tích tắc đó, bởi vì cho nên người ta mới nói là hàng tỷ đô la và hàng chục năm nghiên cứu chỉ có được kết quả trong tích tắc đó mà thôi, nhưng mà cái kết quả đó nó ngoài sức tưởng tượng, nó quá là tuyệt vời, tại vì nếu mà tạo ra được cái phản ứng nhiệt hạch đó thì mình sẽ hy vọng là có được một cái nguồn năng lượng thay thế hoàn toàn yên tâm hơn, hoàn toàn xanh hơn và hoàn toàn là yên, gọi là không có phá hoại môi trường và rất là gọi là không có ảnh hưởng gì tới biến đổi khí hậu hoặc là khí thải nhà kính hoặc là làm cho nhiệt độ trái đất tăng ấm dần lên như là những gì mà chúng ta đang trải qua với lại những cái nguồn năng lượng hiện nay, những cái nguồn năng lượng truyền thống hay năng lượng hóa thạch vân vân. Đó là đây là một cái niềm gọi là tin tưởng đầy hứa hẹn. Bây giờ có một những người đang thắc mắc, theo dõi chương trình thì cũng đang thắc mắc là chắc chắn là nếu mà có được cái bước đột phá này, nếu mà có cái khám phá mới này, chắc chắn là không lâu đâu Trung Quốc sẽ có bản sao ngay tức khắc. Thì về cái nhận định này thì ông có nghĩ là có cái khả năng sao chép được không trong cái vấn đề này?
Thực sự là cái khoa học về nhiệt học đó, nhiệt nhiệt hạch đó, thì nó đã được nghiên cứu rất nhiều mọi nơi trên thế giới, và họ đã các nước đã đồng ý là những cái kỹ thuật để mà sản xuất ra, nếu mà tìm được ra đó, nó sẽ là phục vụ cho tất cả mọi người trên thế giới. Thì chính vậy mà cái lò phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm và quốc tế ở Pháp đó là được sự cộng tác của rất nhiều nước, như là chỉ nói là ba mấy nước, thì là cho nên là khi mà thành công được cái làm được cái chuyện này vừa rồi ở bên Mỹ đó, là thật sự đó là cái nhiệt cái năng lượng mà lấy ra được so với năng lượng vào đó, nó lớn hơn ngày trước thì cũng thực hiện, nhưng mà cái năng lượng bỏ vào đó nó lại nhỏ hơn cái năng lượng lấy ra. Mà tôi nghĩ là bỏ vào đó tức là sự là chỉ phần mà bỏ vào thôi, còn bằng đằng sau đó để mà thực hiện đó là nó còn quá nhiều nữa, cho nên là thật sự đó, nếu mà nhìn tổng 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 hợp lại đó thì nó vẫn là cái quy mô nhỏ. Thì mọi nước đều có thể có quyền đều dùng cái kỹ thuật do Mỹ hoặc là Âu Châu tìm ra được. Thì như là nhà máy phát điện thì bây giờ ngày xưa hồi thế đầu thế kỷ thứ 20, tức là năm 1900 đó, khi bắt đầu có điện điện trong nhà đó, thì nhà máy phát điện đó là mọi trên thế giới là đều dùng hết, tức là đây là phục vụ cho con người, phục vụ cho năng lượng con người. Thì Trung Quốc cũng là một phần của cái nước trong cái tổ chức ở bên Pháp, tức là cái lò thí nghiệm nhiệt hạch thí nghiệm quốc tế đó, thì cái lò phản ứng đó là có, nhưng mà bỏ tiền vào nhất là Âu Châu và Mỹ.
Cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn quý vị đang để những cái ý kiến bình luận để tham gia trao đổi thêm. Bây giờ mình nói về cái năng lượng nhiệt hạch này, thì có nhiều người thắc mắc rằng là nghe thì rất là đầy hứa hẹn, là nó có thể hứa hẹn là thay đổi cả thế giới, thay đổi cái cách mà chúng ta đang sử dụng năng lượng và chúng ta đang bào mòn thế giới của mình hiện nay. Thế thì bây giờ nó có giúp năng lượng nhiệt hạch, nó có giúp chặn đứng được biến đổi khí hậu hay không, hay là nó chỉ có góp phần là làm xanh hơn, góp phần là bớt phát thải thôi, nhưng mà biến đổi khí hậu thì vẫn tiếp diễn, nếu nó không chặn đứng được, thì cái chuyện là nó có chặn đứng được hay không biến đổi khí hậu thì giới khoa học tới nay đo lường và đánh giá như thế nào thưa ông?
Nếu mà năng lượng nhiệt hạch bây giờ sản xuất được bây giờ thì nó có thể thay đổi hết tất cả, tức là không còn phản ứng nhà kính nữa, sẽ ngưng đi, tại vì sản xuất được tất cả nhà máy điện và đều cung ứng cho những cái điện lực như là xe điện hoặc là tất cả mọi chuyển thành là điện hết, thì hầu như là nó sẵn cái phản ứng nhà kính nó sẽ không còn. Nhưng mà để mà thực hiện được cái năng lượng nhiệt hạch mà có thể sản xuất được cho mọi người thì nó là còn lâu, còn còn như là nhiều người nói là có thể 4 thập kỷ hay 5 thập kỷ nữa, tức là 40 năm 50 năm nữa. Thì lúc đó thì là cho nên đến lúc đó thì là có thể là năm 2060 rồi, 2060 thì là 2050 thì chúng ta đã muốn là sẽ có là ngưng, tức là net zero, tức là không còn
khí thải đó, dạ, cái mục tiêu khí thải.
Thì nếu mà sản xuất được thì nó đã quá cái năm 2050 rồi, cho nên là có thể tiếp tục, thì là nếu mà như vậy đó thì đến năm 2100 thì không thì tốt, rất là tốt. Thì nếu sản xuất được đến 2060 như là 40 năm đó thì sản xuất được thì là mình coi như là
giải quyết được cái việc là khủng hoảng khí hậu hiện nay.
Khủng hoảng khí hậu.
Hiện bây giờ người ta nói nhiều tới biến đổi khí hậu, khủng hoảng biến đổi khí hậu là do cái tăng nhiệt toàn cầu, mà tăng nhiệt toàn cầu là do những cái khí thải hiệu ứng nhà kính CO2, những cái khí thải độc hại mà từ cái năng lượng hóa thạch nó gây ra. Những cái nguồn năng lượng hiện bây giờ mình xài, năng lượng truyền thống đó, nó gây ra tác hại vô khôn lường cho môi trường. Thì bây giờ mình nói là cái năng lượng nhiệt hạch này nó sẽ góp phần giải quyết cái bài toán biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng khí hậu đó bằng cách là nó đưa ra cái nguồn năng lượng mà hoàn toàn xanh, hoàn toàn sạch, hoàn toàn an toàn, không có khí thải, mà cũng không có rủi ro, không có hiểm họa gì hết. Thì như vậy thì chúng ta sẽ được đạt được cái con số mục tiêu là net zero, tức là khí thải bằng zero vào năm 2050 như mình đề ra đó, nếu như mà mình tiến đủ nhanh với năng lượng nhiệt hạch từ lúc mà mình đột phá ngày 13 tháng 12 năm 2022 bây giờ mà mình tiến đủ nhanh thì có lẽ hy vọng là tới năm 2050 mình đạt được cái net zero đó. Còn nếu không thì chắc chắn là mình phải chờ đợi thời gian thêm nữa, thì hy vọng là tới cuối thế kỷ này, đầu thế kỷ mới thì hoàn toàn là thay đổi nguồn năng lượng của mình bằng năng lượng nhiệt hạch để mà chặn cái biến đổi khí hậu, chặn cái tàn phá môi trường, chặn khí thải để con người không phải chịu những cái thảm họa do tăng nhiệt toàn cầu gây ra. Những cái thảm họa đó là từ thiên tai tới môi trường, tới đời sống, tới sinh kế, tới sức khỏe của mình nữa. Dạ, thì hiện bây giờ có nhiều cái câu hỏi thắc mắc, nhưng mà một câu hỏi mà Trà My thắc mắc lâu nay đó là năng lượng mặt trời mình nghe nói rất nhiều, mình thấy nó tự nhiên, nó dồi dào thật, nhưng mà cái nào trong vũ trụ, trong đời sống của mình thì nó cũng không có cái gì mà nó vô hạn cả. Mình thấy trong đời sống thì cái gì nó cũng hữu hạn. Thì cái năng lượng mặt trời đó, cái nguồn nhiệt đó, cái nguồn năng lượng đó có khi nào nó cạn kiệt hay không thưa ông?
Có thì như là mặt trời thí dụ như vậy thì hay có vì sao, có nhiều vì sao nó chết tại vì hết hết nguồn nhiên liệu hydrogen rồi,
thì nó tắt đúng đi sao, như,
là hết luôn. Thí dụ như là trên vũ trụ rất nhiều những vì sao được được sinh ra, tức là từ những đám mây hydrogen rồi nó dày đặc lại rồi nó phát ra năng lượng nhiệt hạch. Rồi sau khi hết cái nhiên liệu hydrogen rồi đó thì nó đến cái nhiên liệu gọi là khi mà tổng hợp là helium, mà khi mà helium lại khi tổng hợp để fusion, tức là nhiệt hạch nữa, để ra những chất lớn hơn, những tố lớn hơn, ví dụ như là carbon hoặc là cuối cùng là sắt, thì cái vì sao đó nó sẽ chết, hoặc là khi mà nó sẽ nổ, khi cái đó là cái sự chết của một vì sao. Mặt trời của mình cũng có thể là vài tỷ năm sau, rất là lâu thì là sẽ chết, tại vì hết hydrogen, hết cái chất nguyên tố hydrogen sau khi mà đã phản ứng hạt nhân nhiệt hạch. Sau đó thì là helium, thì helium hết thì là ion, khi mà cái trọng dường đó nó lớn quá thì nó, trong khi cái chất bên trong ở giữa đó thì nó không còn cái phản ứng nhiệt hạch nữa, thì nó sẽ thu lại thành một cái nó gọi là sau luồng trắng, tức là ngoài đá, tức là sau luồng trắng đó, nếu mà nó lớn hơn mặt trời, nếu mà cái sao nó lớn hơn mặt trời thì nó sẽ nổ, tức là cái supernova. Cho nên là
nó nổ như vậy sinh, là có nghĩa là nổ, là vỡ tan tành ra luôn phải không?
Vỡ tan tành luôn. Hoặc là nếu mà vì sao nào mà cái khối lượng rất lớn thì là nó sẽ thành một cái lỗ đen, thì nó chết, nó thành một lỗ đen. Cho nên là tất cả vì sao, mặt trời là một trong vì sao, mặt trời là một vì sao. Mặt trời được sinh ra là từ những đám mây hydrogen, rồi nó phát ra những nhiệt hạch, rồi sau đó thì nó cũng sẽ chết. Thì lúc nó chết thì mình cũng, cái thế giới cũng trong cái hành tinh của mình cũng sẽ chết.
Như vậy thì năng lượng mặt trời cũng không phải là vô hạn. Thì mình nói là cái gì nó cũng hữu hạn hết, thì bây giờ mình nói là năng lượng mặt trời là nó gọi là quá dồi dào. Thì bây giờ cái nguồn năng lượng nhiệt hạch này, người ta đang nghĩ tới nó như là một nguồn năng lượng vô hạn, một nguồn năng lượng không bao giờ hết. Nhưng mà như tiến sĩ nói là mặt trời cũng có ngày cũng tắt ngúm, cũng có ngày nó mất đi, cũng có ngày nó chết đi. Thì cái nguồn năng lượng này, nếu mà nói là nó vô hạn thì cũng không đúng, phải không ạ? Chừng nào còn mặt trời thì còn.
Đúng rồi. Nhưng mà so với lại cái thời gian mà của con người hoặc thời gian của trái đất thì nó là rất là dài, là rất là rất lớn. Cho nên là trong thời gian, cái không gian của thời gian đó, nó tùy thuộc, nó tương đối so với mình nghĩ. Nhưng mà trên vũ trụ này thì là cái nguồn hydrogen đó, nó vô tận, nó tạo thành đám mây, rồi nó lại thành ngôi sao, rồi nó lại chết, rồi nó lại có những đám mây khác, rồi chết, rồi ngôi sao nó tiếp tục như vậy. Nhưng mà trái đất mình thí dụ là 4 tỷ năm, 4 tỷ năm, 4, 5 tỷ năm, tức là, nhưng mà trái đất của mình thực sự nó từng cũng là một phần của cái mây của mặt trời ngày xưa, nó tách ra rồi nó trở thành trái đất, cho nên là một cái cái vũ trụ, cái dãy của mình đó, thì nó tiếp tục sinh và chết, nó tiếp tục sinh và chết.
Vậy thì mình nói cái nguồn năng lượng này nó vô hạn, ở cái nghĩa rằng là mình so sánh với lại cái sự hữu hạn của con người, ví dụ một đời người 100 năm chẳng hạn, vậy thì cái nguồn năng lượng này mà nếu mình đến cái ngày mà nó cạn kiệt, nó mất đi thì cũng phải mất vài ngàn năm, hoặc là vài trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, hoặc là vài triệu năm chẳng hạn vậy.
Vậy đã rất nhiều, rất lâu, như trái đất của mình là 4 tỷ năm, 4.5 tỷ năm, đó là cái đời sống trái đất hiện diện mình có, thì là rất là, còn trong khi mặt trời nó còn lâu hơn nữa, thì đến ngày nó chết thì nó còn vẫn còn rất là lâu, mình phải nói là hàng tỷ năm thôi.
Cho nên là mình nói là cái nguồn năng lượng này là cái nguồn hy vọng gần như vô hạn, có nghĩa là vô hạn so với sự hữu hạn của con người. Thì cũng có thể là mình thấy là cũng tới ngày thì nó cũng bị hủy diệt, cũng là có sinh thì cũng phải có tử, có sinh ra thì cũng phải có tàn lụi đi, nhưng mà đó là một cái thời gian rất là lâu, cũng giống như là những cái trái đất hoặc là những cái hành tinh khác mình thấy là nó cũng mất hàng tỷ năm chứ không phải là nó là hàng triệu năm. Cho nên là mình thấy là cái đó nó gần như là một cái chuyện là có, nhưng mà nó còn xa xôi lắm, cho nên là chúng ta không phải lo ngại chuyện đó, mà chúng ta chỉ là lo ngại là cái chuyện là mình đang tồn tại hàng ngày đây, mà mình dùng những cái nguồn năng lượng đang tự hủy diệt mình hàng ngày đây, thì cái đó là cái chuyện thấy trước mắt sắp cận kề. Thì bây giờ có rất là nhiều người họ cũng góp ý với cái đề tài này, thì họ nói rằng là cả tỷ năm con người xài cũng không hết đâu. Dạ đúng rồi, tức là nó quá nhiều, cái nguồn năng lượng nó quá dồi dào. Rồi cũng có nhiều người nói là đánh công nghệ hỗ trợ môi trường mới về nguồn là sao, trời, mình không hiểu cái câu hỏi này, quý vị muốn nói gì, muốn thắc mắc gì, quý vị có thể gửi lại chi tiết hơn. Có năng lượng nhiệt hạch thì chắc chắn loài người sẽ không lo về năng lượng, năng lượng này là toàn nhân loại, một loại năng lượng không bao giờ cạn, chắc chắn năng lượng nhiệt hạch là tương lai. Câu nhận định này đúng hay không?
Đúng rồi chị, đó là phản ứng là trên vũ trụ, đó là phản ứng mà nhiệt hạch là trên vũ trụ là tạo năng lượng, thì đó là cái mà thành lập mình làm được ở trên mặt đất, thì đó là thật sự là mình cũng theo quy luật của vũ trụ, thì đó là con người mà chế ngự được cái này thì nó là tuyệt vời.
Một quý khán giả ở đây nói rằng là chủ đề nghe thật thích, thật sự là đây là một cái chủ đề mà nó mới, nó lạ và nó mở mang cái đầu óc, cái sự hiểu biết của mình nữa. Trà My cũng thấy rất thú vị và cũng hy vọng là cái cuộc trao đổi ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và thú vị để quý vị hiểu thêm về các nguồn năng lượng hứa hẹn trong tương lai, để mình biết thêm là trong cái đời sống của mình đó là mình cần có những nguồn năng lượng sạch như vậy, và mình đã bắt đầu ở cái bước đầu tiên khai phóng, mở ra những cái bệ phóng cho mình tới tương lai như vậy. Nhưng mà từ đây tới đó hãy còn xa, như ông nói là hàng chục năm, có thể tới hàng trăm năm nữa, thì mình phải trông chờ, trong lúc mà mình trông chờ cái điều mà tuyệt vời đó thật sự nó trở thành là thực tế đó, thì hiện bây giờ mình cũng vẫn còn đang chống chọi với những cái trước mắt của mình là những nguồn năng lượng đang gây ô nhiễm môi trường, đang tàn hại, phá hại môi trường, thì mình phải bớt lại, mình phải tiết chế, mình bảo vệ lại cái nguồn sống của mình là cái nguồn không khí trong lành. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp rất nhiều, chuyên gia về môi trường từ Bộ Môi trường, Bộ Bảo tồn và Môi trường của bang New South Wales, Úc, đã dành thời gian và những thông tin, những kiến thức, những chia sẻ rất hữu ích cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi mong được tái ngộ cùng quý vị và tiến sĩ Hiệp trong chương trình tối thứ sáu mỗi tuần. Mình nói về biến đổi khí hậu, mình nói về môi trường, mình nói về những cái điều mà trái đất đang ấm dần lên, con người đang khó khăn vật lộn với những cái chuyện là khí thải CO2 và những cái phương cách mà con người đang tiến tới để chống chọi, để có thể thay đổi, đảo ngược lại tình thế bằng những cái cuộc nói chuyện như vậy, thì mang đến cho quý vị những thông tin vừa khoa học và vừa là những kiến thức bình dân để mình nâng cao nhận thức. Cảm ơn tiến sĩ Hiệp rất là nhiều ạ.
Cảm ơn chị.
Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình tới phút cuối. Xin quý vị đừng rời làn sóng của VOA ở địa chỉ Facebook này và YouTube này, vì ngay sau đây chúng tôi có chương trình Kinh tế, Câu chuyện Kinh tế hàng tuần với lại tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý vị đón theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị và trân trọng kính chào tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp.
Cảm ơn chị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện Kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.